không có cái cảnh giới mà để mình đi, để đi tới. Thì mình tin như thế nào chúng con cũng có. Vì vậy thì có đúng không thầy dạy cho chúng con là chỗ đó.
Bởi vì ở đây nói tin nó có hai. Một là tin ở bản thân mình, nội tâm mình. Hai là tin có một nơi nào, một đấng nào đó tiếp độ mình. Hai cái đều tin, một bên tin qua giữa mình, một kia bên kia thì tin trong ra ngoài. Cho nên bên kia đặt cái tiếng lên trước là tin trong ra ngoài, tin có cõi cực lạc, có Đức Phật A Di Đà đón mình nếu mình biết tâm niệm Phật, thì cái tin nó là tâm này. Còn mình ở đây mình tin á, tin tự tâm. Nó tự tâm thì ở mình nhận, mình hiểu, mình biết, rồi mình tinh tấn cố gắng tu. Tuy là tin mà không có trong đâu mà, thành ra không có cái tính hạnh nguyện. Bởi vì tính kia là tính tin ở ngoài, chứ không phải chữ tính là tin tự tâm. Thành hai cái nó khác nhau. Thành nó tự tâm mình tự tin tu á, là có thể đi tới giác ngộ, tự mình giác, chứ không có cầu xin ai. Thì cái tin là tự tin tự tâm. Còn tin có Đức Phật đón mình, có phải cực lạc, nó tin ở ngoài. Vì vậy cho nên cái tin kia nó nặng, có cái phần trong cậy mà nhiều. Còn tin ở mình á, thì mình qua lại mình, thì chỉ có nỗ lực tin mình có quyết tâm tu, tin mình có khả năng vươn lên được, thì cái tin nó là tự tính. Còn cái kia gọi là tính tha, tin có Đức Phật, khỏi Phật, mình tu Phật đó, mình đó là tha tính, là tính tha, tính ở ngoài. Hai cái nó khác nhau. Chứ tu mà không có lòng tin đó thì sao mình tự tu được. Nhưng mà cái lòng tin của mình là tin tự tâm, tin bản thân mình. Còn cái tin ở ngoài có một cõi, có Đức Phật để tiếp đó mình từ bên kia, thì hai cái khác. Cho nên cái tính hạnh nguyện đó là cái tính của ở bên ngoài, còn tự tính đó là tính ở mình, phải không? Ai cũng phải có tự tính thì mới cố gắng tu, chứ không tự tính không có cố gắng tu. Tu mà không biết mình tu nổi hay không, tu mà không biết mai mốt mình có giác ngộ được không, tu mà không biết là mình có thể nữa là đi đâu. Cứ ngỡ ngàng, sợ sệt, lo lắng vậy đó thì cái tin đó không được. Thiếu bằng tin đó là không được. Mình tin tự tâm mình, nếu mình thức tỉnh thì mình sẽ giác. Mà mình giác thì tùy sở nguyện mình muốn đến đâu để làm một sự, thì cái đó là tùy nguyện, chứ không có bắt buộc phải tới đâu hết. Cho nên cái người tu thiền cũng phải là tự tin chứ thiếu lòng tin thì tu không nổi. Tin mà không biết mình giác ngộ được không, tin mà không biết mình có định được không, phải không? Nếu mà biết không được chắc, lòng tin mình không có, thì làm sao mà cố gắng. Cho nên tu tin là một cái sức mạnh để mình vươn lên, cho nên mới để được tánh. Gần lên, có tin thì mới có tiếng. Nhưng mà một bên tin có cõi cực lạc, một bên tin ở tự tâm mình, mình cố gắng. Hơn nữa là mình tu thiền mình tin ai ha, tin cái gì ha,
tự tâm.
Mà tâm mình tức là Phật, thấy không? Cho nên Phật tức tâm. Người tu thiền tin cái đó sâu, không có ngờ Phật tức ở tâm mình. Vì Phật là giác, tâm mình mê làm chúng sanh, chuyển mê trở thành giác, thành Phật tính đó. tin được cái đó, biết được cái đó thì sự tu mình mới tiến được. Chứ được tu mà không biết mình tu gì thì nữa cái giấc ngộ nổi. Giấc ngộ khó không? Thôi vậy.
Dễ cũng khó.
Mê thì khó. Còn nếu tỉnh thì dễ. Tỉnh thì dễ quá mà. Bởi vì giờ tôi nói cho mấy huynh đệ thấy rõ mình có chân tâm không? Có không?
Có.
Nó ra sao?
Nó còn tư mình cảm nhận không?
Bởi hiện giờ nó ở đâu? Đó là một vấn đề mà mình phải biết. Bởi vì đối với người tu Phật ấy, nhất là tu thiền, tin được cái tâm chân thành của mình lúc nào cũng hiện tiền. Hiện tiền mà tại sao mình nay vì mình quên đó. Có hiện tiền mà quên, cứ lẩn quẩn cái lăng xăng trong đầu, trong đầu trong tráng thì chạy theo cái đó, thì cái đó gọi là cái gì, tâm mình phải không? Vọng tưởng nó tâm mình, tâm mình là cái biết chân thật. Này cái biết chân thật tới giờ mấy chú tự kiểm người ta có lúc nào nó phán không? Mũi cắn mặt thì biết mũi cắn, kiến cắn chân mình biết kiến cắn, đau lòng tới đâu nó cũng biết cái chân. Mà cái biết nó hình dáng là sao mà mình quên thấy cái biết trùng cấp đó, mình chỉ nhớ có cái biết là sanh trong đầu, đó là tâm mình đó, đó là bỏ chân mà theo vợ. Cái thật của mình không nhận, mà mình chỉ theo cái hư dối, cái biết ở trong đầu mình mà suy nghĩ hơn thua phải lấy đó. Cái biết đó nó là thường trực hay có khi có khi không? Nó thường trực là cái biết chân thật. Còn cái biết mà vọng tưởng mà khi nhảy lên phía này, lúc chạy qua phía kia, nó tứ tung hết à. Thế nó không có cái mà thật hằng hướng. Bởi vậy mình tu nói là dứt vọng tưởng. Mà khi dứt vọng tưởng mình có biết không? Thì không vọng tưởng mình biết hiện tiền không có biết. Nhưng mà cái biết khi không vọng tưởng thì biết hình dáng sao? Hãy chú thử diễn tả được coi. Biết hình dáng sao? Nghĩa là cái biết đó là cái biết từng khắc không tướng mạo, phải không? Còn cái biết của vọng tưởng là biết có tướng mạo, biết con vật, biết người, biết cái này cái nọ cái kia. Nhưng biết cái gì thì có hình bóng cái đó. Còn cái biết kia là cái biết thường trực, nó có thể không có hình bóng. Đừng đâu mà biết đó, thấy không? Không phải suy nghĩ cái biết mà nó sẵn sàng biết lúc nào mà biết trong khắp, chứ không biết một nơi là chốn. Vì vậy mà nó chân tâm là cái biết thật ở sẵn nơi mỗi người biết. Biết chân thật ở sẵn nơi mỗi người chúng ta. Còn biết vọng tưởng nó ở thường không? Thường không có thường. Thí dụ như mình ngủ cái vọng tưởng có không?
Có, nhưng mộng mê mộng
nhưng mà nó không có thực có hiện tiền. Còn mình đang ngủ mà có cái gì chứng cho mình hay thì cái hay cái biết đó nó có thiếu không? Lúc nào cũng càng đều. Bởi vậy cho nên là chân tâm lúc nào cũng hiện đầy đủ ở mình. Mà mình bỏ quên nó, mình chạy ra cái biết hư dối trong đầu mình, cái biết của vọng tưởng. Biết của vọng tưởng mà cho là tâm mình thì đó là gọi là điều gì? Mà bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng nào? Bởi vì Phật cứ dạy mình mê tán tu để mà tỉnh, để mà giác. Vì cái thật mình bỏ quên, chạy theo cái giả, mà lấy cái giả làm thật thì đó là mê. Cái suy nghĩ này tâm tôi đó, không suy nghĩ cái tâm tôi đó. Như vậy thì cái suy nghĩ chỉ là cái tướng sinh diệt chứ không phải là cái thật. Còn cái biết chân thật thì lúc nào cũng hiện tiền, kể cả khi mình ngủ, mỗi khắc trong cũng mê. Thì như vậy cái biết nó tràn ngập cả người mình, lúc nào cũng có. Đó là nói để cho thấy rằng chúng ta có cái thật mà bỏ quên, đuổi theo cái giả. Thì giờ mấy tất cả huynh đệ ở đây đó, thấy cái suy nghĩ lăng xăng của mình đó, có nói là tâm tôi không? Có nói không? Có chứ. Tôi suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ cái kia, thì cái suy nghĩ là tâm mình rồi thôi. Thì cứ cho cái suy nghĩ là mình, mà cái suy nghĩ là mình thì cái tâm chân thật nó ở đâu? Như vậy thì chứ nói là khi nào mà suy nghĩ lăng xăng, nói vọng tưởng từ thứ này, vọng tưởng từ thứ kia được, phải không? Còn nói cái suy nghĩ của tôi thế này, suy nghĩ của tôi thế kia là không được. Nếu vậy thì chắc cái vọng tưởng của mình. Còn nói là cái suy nghĩ đó là cái vọng tưởng, nhưng bây giờ tôi đang vọng tưởng thế này, vọng tưởng thế kia thì được. Nhưng có ai chịu nói vậy không? Có ai chịu nói không? Nếu nói vọng tưởng mà thường quá, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, nhận cái đó làm mình. Như vậy cho nên Phật nó mình mê, chúng sanh mê muội ở chỗ đó. Như vậy thì mấy huynh đệ xét kỹ coi, mình ngồi thiền mục đích để làm gì? Nó dừng cái vọng tưởng, phải không? Mình không chấp nhận vọng tưởng, sống trở lại với chân tâm. Đó, như vậy mà mình tu thiền là mục đích để sống trở về với tâm chân thật. Mà chừng nào ngồi một giờ, hai giờ không có vọng tưởng, của tâm mình biết không? Mình nhất biết thì cái tâm thật của mình nó đưa thiện về, nó có dám thiếu gì đâu. Mà lâu nay mình bỏ quên đó, cứ chạy theo cái lăng xăng trong đầu, tôi thế này, tôi thế kia, rồi hơn thua phải quấy em che được mất tùm lum. Còn cái thật kia thì nó vậy, nó không có thị phi, không có phải quấy, nó là nó hiện tiền thôi. Cho nên cái tu thiền quý huynh đệ mà xét kỹ nó thấy giờ mình tu là những giờ dừng vọng tưởng, phải không? Không chạy theo vọng tưởng. Thì không chạy theo vọng tưởng thì vọng tưởng dừng hay lặng được một phút hai phút gì đó, lúc đó mình cũng tránh đang làm chủ nữa, phải không? Thì cái tâm chân thật nó hiện tiền làm chủ, mà tại vì cái kia nó chi phối mình quá, mình mờ mịt thì sẽ theo nó. Vì vậy mà mình ngồi cố dừng, không chạy theo nó nữa. Và khi không chạy theo nó nữa thì tâm mình hiện tiền. Nếu tâm hiện tiền đó mới đi tới giác ngộ. Còn cái vọng tưởng nó không bao giờ giác ngộ. Vọng tưởng chỉ là biên đạo thôi, không giác ngộ. Nhớ vậy đó. Như thế gian họ khôn ngoan, tính cái này tính cái kia, nhưng mình đều nằm trong vọng tưởng. Còn người tu mình cố dừng vọng tưởng, sống với cái tâm chân thật. Và tâm chân thật là nó đứng với cái lẽ thật, cho nên nó là cái tinh thần giác ngộ. Bây giờ tất cả ở đây thích giác ngộ, thích vọng tưởng, thích là thích giác ngộ mà có đuổi vọng tưởng chạy được không?
Đúng vậy. Đúng
vậy. Thầy dạy những con trên cái câu này. Vì nãy giờ thầy dạy đó thì cái tâm vọng, tức là cái vọng tưởng của mình, cái cách nó là mình. Nhưng mà con thiền, con nghiên cứu, con theo dõi thì được thấy rất rõ. Vì cái tâm vọng nó vừa khi mà con điều phục nó trở về, nó nằm im lặng rồi thì lúc có con tìm nó lại nói thì nó không có gì thấy nữa. Thì vậy là lúc đó nó đã nhập thấy là cái chân tâm. Thì vậy con thấy in là cái tâm vọng và tâm chân nó phải là hai. Dạ, nhưng có phải đúng hay không?
Đó thì nó không đúng. Vọng với chân nó không có rời nhau, nhưng mà nó không phải là một. Thí dụ như mình ngủ mộng, khi mình thức, ngủ mộng cũng thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thì cái thấy đó, cái biết đó với cái thức hiện tiền. Bởi vậy cho nên Phật mới nói là mình chạy theo cái tâm đó là mình nghe, còn mình sống được khi cái tâm thật trở lại.
Thế từ tại thì con thấy như trong kinh Phật cũng nói là cái bọn như cái chân thì giống như sống dưới nước. Là như vậy thì khi mà cái sống nó nổi lên thì nó tự trưng ra như là bọn, nhưng mà khi hết sống rồi thì nó trở về nước.
Không, một cái động cái tỉnh. Sống là động, còn cái nước nó tỉnh. Mình quên rồi hả? Cứ lấy cái động làm cái gốc thì nó chặt. Mà a số tất cả ai ở thế gian này cũng lấy cái động là tâm. Mà tâm mình nó không phải là một cái hình ảnh như là một cuộc sống. Tâm mình nó là tràn ngập. Bởi vì khi nào mình đưa ngồi đây, mỗi cánh ăn mặt biết, kiến cánh trên biết, cái biết nó phải chạy tới cho tôi rồi. Ở đâu có biết hết, thành cái biết nó tràn ngập. Vậy mà cái biết sẵn tràn ngập đó gọi là cái tâm. Còn cái biết do suy nghĩ phân biệt mà có thì là vọng tưởng. Bởi vậy mình ngồi thiền cố dừng vọng tưởng. Giờ tất cả chúng ngồi mà ai được chừng 15 phút không vọng tưởng, 15 thơ thì không phải gì được, 15 phút không vọng tưởng thì lúc đó còn biết gì đâu. Thử đi, ráng được 15 phút đừng vọng tưởng, được không? Không ai giống chị
quá.
Khi mà mình không có vọng tưởng rồi thì mình mới thấy là cái biết nó tràn ngập. Còn vọng tưởng thì cái biết trong đầu, trên trán thì không. Vì vậy cho nên hai cái thứ thiệt thì nó tràn ngập, còn cái thứ giả thì nó có nơi chốn, nó chạy lên chạy xuống ở trên cái đầu mình thôi, nó không có chạy đâu, chứ không phải trùng khắp. Vì vậy mà mình tu thiền là có dừng vọng tưởng, biết mình có chân tâm mình mới vọng dừng vọng tưởng. Mình không chấp nhận vọng tưởng là tâm thiện của mình mới bắt nó dừng lại. Mà nó dừng lại hết rồi thì cái chân tâm nó tròn đầy, nó mới rõ ràng. Còn nếu mà còn vọng tưởng thì chân tâm nó không hiện rõ, nó chật có chật không thì nó cũng không phải rõ ràng. Vì vậy mà khi mình dừng hết vọng tưởng, sống được chân tâm, mà lúc đó mình mới là con người thực của chính mình. Còn sống với vọng tưởng thì chưa phải là con người thực, con người điên đảo chứ không phải thực. Như vậy thì bây giờ mình là điên đảo không? Vậy mà nói điên đảo tức đó mà không chấp nhận. Nhưng mà cái nghĩ suy nên tôi phải quấy, cái đó từ đâu mà có? Tự nhiên cái đó cũng là cái vọng tưởng người khác là đặt ra, thế này là phải, cái kia là quấy, cái này là hay, cái kia là dở. Rồi mình cứ chạy theo cái người ta đặt ra đó, bám vào đó để cho nó là cái hiểu biết của mình. Còn ở trên tâm là cái thường biết, thường sống với cái con người hiện tại của mình. Bây giờ mấy vấn đề nào muốn biết chắc cái điều đó, chỉ cần mời từ 15 phút mình còn tỉnh nữa, thử coi cái biết là sao. Hiểu không? 15 phút thôi, ngồi 2 tiếng là có kiếm 15 phút chưa? Để mà thấy thật cái đó mà làm nổi thì nhớ rồi. Hiểu không? Ráng làm sao mà chỉ cần 15 phút không có vọng tưởng thì lúc đó người ta sẽ biết mình có hay không. thì từ đó mình mới tin mình có cái chân tâm thực. Chứ còn bây giờ mình bị sống vọng tưởng ba, thành ra nói có cái chân, có cái đức thực mình chưa thấy. Chứ còn nếu khi nào dừng được vọng tưởng thì mình không thấy, từ đó mình mới tin mình có cái đức thực, mà cái đức thực đó là chân tâm. Như vậy thì không phải tìm chân tâm ở đâu, mà chỉ dừng vọng tưởng, phải không? Đại tu thiền luôn luôn nhắc cái câu đó, không phải tìm chân tâm mà chỉ cần dừng vọng tưởng là chúng ta tìm, không tìm kiếm gì hết. Như vậy thì chứng tỏ rằng nó ở sẵn nơi mình, bị cái lăng xăng đó nó phủ che. Bởi vậy cho nên là cái lăng xăng nó phủ che là mình sống ở trong mê lầm, còn giết được cái lăng xăng đó thì tỉnh giác. Mê như tỉnh cách bao xa? Cách bao xa? Không có gan tới như vậy. Cho nên cái tu á là một việc khó, nhưng mà nó rất dễ, dễ nhưng ở gần hơn. Khó là tại mình làm chủ không được, phải không? Nếu mình làm chủ được thì lúc nào đi đứng nào ngồi thì mình cũng là trong việc chân thật của mình. Bởi vậy cho nên các đường sư hồi xưa, các ngài tu mà khi được định rồi thì các nhà thấy các ngài sống được với các thị, cho nên các ngài không còn sợ mê lầm, không còn sợ luân hồi gì nữa. Còn mình đương sống với cái mê, cho nên cái mê nó dẫn đâu mình chạy thôi đó. Gần nhắm mắt cái đời lúc đó tỉnh chưa, chắc không bị cái mê nó dẫn đi luôn. Cho nên cái tu thấy nó rất là đơn giản, nói thì nó dễ lắm, nhưng mà thực hiện được nó không phải là dễ. Có khi tu cả đời mình chưa xong. Thế còn cái gì người ta dạy mình làm thì mình học 3 tháng 7 tháng là cũng được, còn cái này cả đời mình làm chưa xong. Mà cái đó không phải ở xa, là cái sẵn của mình, mình làm hoài không rồi, là tại vì mình nhiễm cái vọng tưởng quá đậm thôi. Ngồi lại thì vẫn được, có khi nào ngồi chơi thì 5-10 phút mà không có nghĩ cái gì hết, có không?
Có
5-10 phút mà không nghĩ, không nghĩ thì xấu không? 5-10 phút không nghĩ thì cứ dám biết, không biết mà tại vui. Lúc nào mình cũng tưởng là lúc này không nghĩ thôi, không ngờ là những khi không nghĩ mà mình biết tới là sống. Chân tâm là hiện tiền, không có thiếu. Vọng tưởng nó khi sanh khi diệt, cái chân tâm không có sanh diệt. Vì vậy mà mình tu là bỏ cái giả để trở về cái thật. Cho nên nó là vọng tưởng, vọng là dối, tưởng là tưởng, suy tưởng, suy tưởng hư dối chứ không thiệt. Còn chân tâm, chân là thật, tâm là cái biết, cái biết thật ở sẵn mình, lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng thiếu đó mà bỏ quên. Vậy Phật mới dạy nói mình mê chúng sanh mê muội, bỏ cái thật đuổi ra cái giả. Bây giờ mấy vấn đề muốn hết mê, muốn còn mê, muốn cái nào? Ai tôi cũng muốn giác hết á, muốn ăn muốn mê, nhưng mà đuổi cái mê đi không được. Cái mê nó đậm quá, đuổi nó không chịu ra, nó cứ còn hoài nhảy tới như lui đó mà không cho mình rảnh. Đó là cái chuyện làm. Như vậy cái thật đuổi là khó, bởi vì nó thật đúng được. Còn cái mê là cái giả hư dối mà đuổi không được thì cũng phải vô biết, phải không? Bởi vì mình tu để đuổi cái hư dối. Bây giờ tất cả trong chúng ta người nào chừng 15 phút không có một cái niệm vọng tưởng nào hết là tiến bộ đáng kể. Nếu tới nửa giờ, một giờ được dạy thì thấy rất là thành công rồi. Được dạy đó là mình không còn sống trong cái mê lầm này. Sống trí chân thật, tâm chân thật của mình trong tuần ấy. Bởi vì khi mình đuổi hết cái vọng tưởng, mình cũng vẫn biết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả cũng biết. Biết mà không có cái mê lầm hướng dẫn mình, lôi kéo mình, thì cái đó là cái biết của thật. Vì dễ được không? Bởi vì nếu mà cái hướng đi lên rừng lên rúng rồi tìm cái gì một cục vàng thì mình đi cái đó thật hết tiền những ngoài mình. Còn cái này cái chân thật nó hiện tiền, chỉ cần đuổi cái hư dối đi, đừng chạy theo cái hư dối thì sống với chân thật dễ thôi. Có cái thật mà không chịu sống thì cứ đuổi theo nó hoài, bị bỏ không chịu bỏ hết.
Phải không? Ừ, học cao đi. Là sao? Trên cơ bản nó đã thưa ông đề là chân tâm vô niệm. Như vô á, có người hơi đang cắt mắt trong cái vô này. Như vô có thể là vào vô ký. Và nếu có niệm dù là chánh cũng là vô khổng niệm, là tổng tượng. Để cái nào vô niệm mà để
đừng chánh. Lầm chứ vô niệm là không có phẩm. Không phẩm thì chán. Chứ làm sao không được. Nghĩa là niệm là cái nghĩ si, ở trên tâm thì nó lạc được cái nghĩ si rồi, mà hằng biết lắm đó là chân tâm. Hằng biết mà không cần suy nghĩ sinh diệt ở trong mọi tâm nữa, mà sống cái hằng biết đó là chân tâm. Bây giờ mấy mình đề thử tập thôi, ngồi chơi mình không có cái gì để nghĩ suy hết, không nghĩ suy cái gì hết, mà lúc đó gió thổi như mát rồi kiên gắn hay đau rồi tức cái biết mát biết đau là cái biết thường trực. Còn cái nghĩ suy hơn cô phải nói là cái biết như dối, mà mình sống cái như dối mãi. Cho nên Phật nói là chúng sinh mê muội đáp như cái thịt đã sẵn ở mình mà không chịu trả về, cứ đuổi theo cái giả hoài. Đời này tạo nghiệp, đời sau tạo nghiệp, liên tục không có gì hết. Đáng thương không? Mình có thương mình không? Cái lầm lẫn mà mình bỏ không được. Bây giờ mình thấy người nào họ làm sai lầm, mình nói mình chỉ mà họ bỏ không được, mình thấy người ở trời tạo đáng thương, Phật thương mình là vậy. Có cái thực mà chỉ trong kinh nói bao nhiêu bài kinh cũng đều chỉ cho mình biết mình có cái chân tâm đang hiện tiền mà quên sống cái thời gian, cần buông xả cái tâm vọng tưởng thì trở về chân tâm. Giờ quý vị chịu buông cái vọng tưởng không? Biết nó là cái thứ quái gở nhảy vô như ra lộn xộn, buông được, cứ đeo nó hoài, thì cái đó là cái yếu của mình. Bởi vậy cái người tu phải cương quyết, quyết định, phải vừa bỏ ngồi thiền để làm gì? Cái gì vọng tưởng cái gì? Tức là bỏ đó, bỏ đó. Nhưng mà ngồi chịu bỏ hết chưa? Ngồi đá cũng chạy ra. Thấy không? Nhiều khi cứ dẫn đi lô lên lô lắc mới nhớ. Thế đó là cái chỗ mà mình vươn tập nhiều đời. Cho nên bây giờ muốn bỏ khó, cho nên bây giờ muốn bỏ được phải cương quyết, khẳng định phải bỏ, quyết định phải bỏ. Rồi không phải mình làm như thế. Chứ còn mình cứ yếu yếu, xìu xìu là hết thì bỏ không nói. Từ tới già thì dẫn thứ cũng còn dẫn thứ, không hết được.
Mấy lời nhờ Đức Phật có thường thường nhắc mạnh trong kinh là phải giữ chánh niệm. Để thế nào là niệm là chánh, mà thế nào niệm là lỗi?
Chánh niệm như thường đối với pháp tịnh độ, niệm Phật gọi là chánh niệm, nghĩ cái khác đó là tà niệm. Còn mình tu thiền á, chánh niệm là cái tâm không đuổi cảnh.
Vậy có niệm không dính chánh
niệm.
Dạ. Bây giờ
mình nhớ mình làm chủ thân mình nhớ chánh niệm. À, mình chảy ra cảm theo như nó là tà niệm.
Cho nên cái chữ vô niệm là phải nó phải rõ ràng vậy.
Bởi vậy nên cái người tu mà giỏi rồi thì đi đứng là ngồi không quên. Còn mình tu dở thì bước chân ra phải thiền đường thì nó đã lộn xộn. Chính khi ngồi trong thiền đường cũng còn lộn xộn nữa, thấy không? Bởi vậy nên cái tu làm việc thấy như dễ thật là tốt. Dễ là thấy ngồi đó không có làm gì hết, cảm nhập nhạc đó mà thôi. Nhưng mà cái việc mà mình làm quyết tâm làm cho được đó là toàn không nổi, cứ lộn xộn hoài đuổi không đi, thế nên cho nên nó khó là khó đó. Ai mà cả gian đuổi cái một cái thì giỏi là thì đó tu không tiếng lắm đó. Đấy, cấm không cho vọng tưởng hay ngồi xuống hết giờ không có dùng được, đó là anh hùng lắm. Chịu đó thầy cứ chơi cái quyền nó quyền của ai, quyền của mình, dẫn tưởng cũng ở trong mình. Bây giờ mình không nhận cái đó, mình cho cấm đó, không cho nó sống vậy thì mình phải làm quyền của mình. Và cấm được thì mình cứng khỏi là anh hùng, còn cấm không nổi cứ nhào vô nhào ra hoài đó là mình không ăn hùng chút nào hết. Bởi vì tu nó không phải là chuyện khó, mà khó là không đuổi được cái chú dựng được, phải không? Chứ ngồi thiền đâu phải là đau lắm ngồi chịu nổi, ngồi quen mà hai giờ thôi dễ dàng không khó, nhưng mà khó cái đuổi dựng được chứ không phải khó ăn cái ngồi, phải không? Ai ngồi cũng được hết, nhưng mà chỉ chú dụng tưởng mà đuổi ra được là cái đó. Nhưng mà tin rằng mình biết tâm thì mình sẽ đuổi được, sớm muộn thôi, lâu hay mau thôi, ai rồi cũng đuổi được hết. Tại vì nó đâu phải là cái thực muôn năm của mình, nó là vọng tưởng mà, cái duyên nhớ vọng là nhớ, tưởng là cái tưởng tượng duyên nhớ, cái tưởng tượng duyên nhớ đuổi gì là cái gì? Chỉ có cái tâm chân thành của mình thôi thì không ai đuổi được. Nó đương hiện liền mãi mãi ở trong con người mình, trừ nó tắt thở nó đi mất thôi. Bởi vậy nên nói tu á thì nghe rất dễ, mà thực hiện được cái mình muốn làm thì không ai gì. Phải không? Năm ngày tháng kia có nhiều khi cả đời mình chưa làm. Thế nếu dễ thì chắc thành thật nhiều lắm.
Mô Phật Bà Sư Ông, con dòng thần lễ này con biết phải người bệnh hơn mỗi lần con. Con sẽ tìm mời dịp về cái giờ nghỉ của mình xuống chừng 50 phút như thế. Thì lúc đầu là con thấy con tự trên đơn bước xuống nhiều dòng đường mà mình kéo dài từ ngày hai cho con bệnh hơn.
Từ đơn đi đâu?
Dạ, đi dòng dòng đường. Được.
Cái đó bệnh rồi. Không bệnh chú được, nó bệnh rồi. Cấm không cho nó làm cái đó nữa. Nó nói là sai vậy. Nó không làm, chủ là từng người hết, bây giờ nó đi hết.
Thì nó không muốn thì sao mới chứ, cái là muốn bỏ đơn đi dòng dòng đường.
Đó là mê rồi, mê mộng đó. Mà mê mộng thì đậm đó. Mê mộng mà đi lên xăng, ta mộng nó chỉ thấy là cái bóng thôi, còn chú mộng chú đi đó thì hơi nặng nữa á, thấy chưa? Cấm á, nhất định vừa để chân xuống nó không được đi, trả lại là mình dây nữa á.
Nếu cửa con tập trung trở về, nếu con tập trung mạnh á thì con chỉ cái cuộc sống trong cái giác của chân cầm.
Chú ngủ quên, mê đẹp á. Ngủ không tới thế đó thì cũng biết được cái đó là mẹ nó nghe, đừng theo nó biết là chú bị nó sai.
Chúng ta sẽ nghe nói gì trễ như
thế. Nói gì trễ thì cứ dạy là chú lấy cây khi mà ngồi nó có cái lăng xăng hay là ngồi mà nó nghĩ muốn đi, khi đi nó có nghĩ không?
Dạ, con không muốn đi mà nó cũng bước xuống đi.
Thì chú chưa nói em đây là là yêu quái rồi đó, không phải thật quán đó, hay đó. Thì vừa cách chân đi, không phải giờ đi mà cách chân xuống đi á, là yêu quái, hay quá yêu quái nó lôi đi đó, đây nó quán đó, thì mình tỉnh lại. Chứ còn theo nói riết này chú, riết này chú đi vòng vòng qua cái thằng ấy chú đi đó.
Con đọc bà thầy, nên mình có vấn đề thì sao không chưa được đó. Nhưng mà mình có cái hồi vô tu, cái vọng tưởng mà nó lên rai là cũng có 2 năm rồi. Trong này là 5-3 tháng. Nghĩa là những cái việc gì đâu mình cũng ri, cũng nghĩ, cũng nhớ, mà nó cứ quần quần ý như là trong tivi vậy. Nó cứ quần quần quần. Hồi đó con cũng tính là chắc là tu nổi quá. Sao mà nó kinh quá. Nhưng mà từ ngày đó bây giờ thì vẫn dai bỏ. Nhưng mà sau này thì bây giờ theo thầy mới dặn tôi đúng là theo được bao nhiêu phút thì không vọng tưởng. Nhưng mà riêng con thì mỗi khi mà lên một đoàn thì ít nhất cũng là trên nửa tiếng thì không động đầy gì hết á. Rồi sau đó cũng có một cái chút thôi, chứ không có lan man như ngày xưa mà tôi trẻ lại
nói vậy thì đó già đã cương quyết làm chứ không chứ. Không có chạy làng,
chạy xong
chạy làng
là mô phật cũng kính bạch sư ông, con cũng muốn xin phép sư ông con hỏi và chỉ dạy cho con. Vừa qua thì trong gia quyến của con, tâm mẫu con cũng mới qua đời cách đây một tháng, đã xuất gia và tự thường chiến. Nhưng mà khi mẹ con bị bệnh là chứng bệnh ung thư cho bệnh cúi thì con cũng có phương tiện mình cách đem cái băng sư ông về về cho mẹ con nghe. Mẹ con nghe rồi thì con có hỏi mẹ con là mẹ con nói là hiểu, mình nghe cái lời dạy sư ông. Mình nghe trong vòng 3 ngày thì mẹ con xả nó bó thân đi, mà đi đó nhẹ nhàng đó như là giấc ngủ. Mình quý thành ở trên đường chiếu như Trúc Lâm có về, mình tin nhỏ ra cái thần sắc thì thấy như là nữ. Con cũng thấy cũng được vui quá. Như nãy thầy cố vấn cũng có tình với sư ông, sư ông dạy là trong cái pháp mình đầu tính hành niệm thì cái đó là tính thai. Như trường hợp của thân mẫu con là cũng nhờ cái thai lực của sư ông, mẹ con tin cái lời dạy của sư ông với người là bệnh với cái cốt lâm chung. Cho nên mẹ con có những cái cử chỉ như là buông xả trong cái tình luyến ái của con cháu, rồi đi nó nhẹ nhàng. Con không biết thì mẹ con xuất gia là theo tông môn của sư ông, như vậy thì không biết là có nương về bên tịnh nhiều hơn thì sư ông dưỡng dạy cho con.
Nó sao vậy được, người sắp đi nó đương hướng gì đó không? Thì biết chẳng làm sao mình nó mà biết. Đều đi được nhẹ nhàng nó là tốt thôi. Đi được nhẹ nhàng thì tốt. Con gì nữa?
Dạ cô Phật và thưa ông, con mấy tháng nay thì tâm bệnh nó hoành hành, nó dẫn con chạy tung tung từ chỗ này chỗ khác. Nhưng mà con nhớ lời chư tổ dạy là cái mà biết được bệnh thì không bệnh, mà xin sư ông chỉ dạy cho con sao sống được cái chỗ mà biết được bệnh.
Ai nghe nóng cho người khác sĩ đó là cái sẵn. Bây giờ ông biết được bệnh không?
Dạ thưa con biết.
Biết thì nó nóng cái biết. Chứ bây giờ ai chỉ được? Cái đó là cái sẵn của mình. Mình tỉnh nhận được cái biết bệnh đó thì mình sống cái đó, thì đó là tốt. Chứ còn ai hiểu thì nói.
Dạ bố Phật, con còn một cái chỗ đây là mình theo Phật dạy thì vọng tưởng ví như là sóng, còn chân tâm thì ví như nước. Nhưng mà vọng tưởng bên ngoài là do có gió nên mà thấy có sóng, nhưng mà bên trong á, nhiều hồi con thấy muốn không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà tự động nó cứ nó dồn dập nó đến như vậy. Và cái gió cái động lực nào mà nó cứ nó đầu lên mãi mãi như vậy.
Động lực của vọng tưởng. Động lực của vọng tưởng tại con vọng tưởng gì hết đó. Cho nên con vọng tưởng thì còn giấy cạnh giấy niệm, hết vọng tưởng mãi giấy niệm.
Dạ thưa, con có xem ở trong tiệm sử thì có một vị tiệm sư mà đi thăm cái trang trại, rồi vị tăng đó nó tổ chức đón tiếp. Nhưng mà khi mà tiệm sư hỏi thì vị tăng đó là có tổ thành tổ địa gì đó báo mộng, thì tiệm sư nói rằng con quên cái tên, nói rằng thầy già vô lực tu hành để cho quỷ thần thấy tâm. Thì như vậy là mình có bị một cái ngoại lực nào đó mà nó cứ nó chi phối, nó tác động vào cái chỗ suy nghĩ, suy tư, nghĩ tưởng của mình không?
Thực ra cái động lực ngoài thì nó tới, nó tới mà mình không làm chủ được, đó là nó ở ngoài ở giữa. Con này mình con làm chủ được, ta chưa có ào vô, nghĩa là ào vô là mình không muốn nghĩ. Rồi ở ngoài đó bắt mình phải nghĩ, nó bậy nó bạ đó để ngoài, còn mình không có muốn nghĩ, nhưng mà cái nội tâm mình nó cứ năng sang hoài, nó bắt mình nghĩ, thì cái đó là mình với ai ma nào có giữa. Đuổi mình nó ra không, mình đuổi mình chứ không phải đuổi ai. Nãy giờ là nói những cái chuyện bệnh hoạn luôn xong rồi, bây giờ có ai tu gì hay hay nói nghe coi.
Cái gì ra bộ Phật quản lý cho hôm nay chúng mặt cho ông, nãy giờ quý thầy cũng hỏi cho ông nhiều vấn đề và thời gian con thấy cũng còn sớm. Còn nhân đây thì con cũng nghe chưa có hỏi con hỏi gì về vấn đề tu hành. Nhưng mà trước đây chúng con có nghe sư ông kể về cái giấc mộng, nhưng mà sư ông xây dựng thì bị Đức Lâm thì chúng con đã được nghe. Nhưng mà có một số vấn đề mới sau này là không có nghe được sư ông. À, hôm nay trong cái buổi mà ra vào đây nói chuyện với chúng con thì xin sư ông kể lại cái giấc mộng mà xưa sư ông lên trên lần này. Mà sư ông có cái hoàn bảo xây dựng thiền viện Đức Lâm, và xin sư ông kể cho đại chúng được nghe. Mong mong mặt hồ sư
giờ tôi muốn ăn hết rồi. Cái gì qua tôi bỏ hết, tôi quên tốt hết rồi. Bác kể là nhiều chua chú gì nhớ tôi nhớ.
Con muốn cho ông kể cho đại chúng có niềm tin.
Mà tôi quên hết rồi, con không kể. Bây giờ ngoại điểm qua rồi mất quá, mất hết nhớ như hồi xưa rồi. Bây giờ nó nói thì tôi chỉ nói cho chúng mà như là những người mới mình tu là trong nhà Phật thường đó, mình có túc duyên. Biết túc duyên không? Duyên túc là xưa là trước, duyên là cái duyên của mình từ khỏi trước có, cho nên ngày nay mình mới có cái sự thầm thích thú muốn tu. Thì cái thích thú đó không phải cha mẹ dạy, không phải những người anh em xung quanh dạy, mà chính ở nội tâm mình có. Vì vậy cho nên mỗi người khi tu do cái sở nguyện, cái ý thích của mình, cho nên thúc đẩy mình muốn tu, ưa tu, thích tu. Thì cái đó mình phải tự nhận thành cái duyên tốt của mình, thường gọi là túc duyên, duyên đời trước mình đã có. Nên bây giờ mình thích cái đó nên làm đó. Mà đã có trúc duyên rồi thì phải ráng nuôi dưỡng, đừng để cho nó bị thiếu, đừng cho nó bị thao mòn, nuôi dưỡng cho nó sinh tốt, càng ngày càng tăng trưởng thì con đường mình đi sẽ thành công. Và nếu có trúc duyên mà mình lơ là quá thì lâu ngày nó cũng quên mất. Cho nên những người được đi tu trước thì cũng là có cái duyên lành thời trước còn lại nên đời này chỉ phát tâm tu. Còn mấy người mình đang phát tâm tập thì nghĩ rằng cái duyên lành của mình có từ trước, cho nên bây giờ mình ráng nuôi dưỡng nó tăng trưởng mạnh, để khi nào mình phát tâm mình tu càng ngày càng tiến cho nó dừng được. Vậy đó là biết nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt để cho nó tăng trưởng, chứ đừng cái gì mà nó hay mà qua rồi mình bỏ mất thì cái đó là cái không khôn khéo mà đáng tiếc đấy. Đó là tôi nhắc cho tất cả mấy tâm chúng cũng như cái gì mà chưa tạo được xuất gia. Thực ra tôi lấy bản thân tôi mà tôi xét thì thấy rõ ràng tôi hồi xưa hồi nhỏ cha mẹ tôi theo đạo Cao Đài, tôi cũng nhập môn rồi mà sao tôi thích đi chùa. Nên là tôi có mấy lần xin phép ông già bà già không được vui mà tôi cũng xin đi lên chùa, chùa Phật Quang nó không chan á, lên đang thấy những thầy tu mà tôi thích quá, tôi thích tu là tu Phật chứ được tu lên Cao Đài. Nhưng mà rồi năm tôi cũng 18 tuổi thì ở bên Cao Đài là báo cho mình chính quyền họ sẽ tập huấn từ 18 tuổi trở lên phải lên trên Tây Ninh để làm được tìm bảo bảo bọc cho tên kẻ già và già của mình nữa, sợ mặt bị đi lính. Sau khi lên Tây Ninh đã lên Tây Ninh để ở thì quý vị cũng bắt đi tập lính, tôi cũng chịu đi, quý vị bắt tôi nấu cơm nấu cơm cho lính ăn, nó đau đớn đùng đùng nấu cơm. Tôi nấu cơm được năm hai năm thế tôi bị giãn đầy cái chân đó, tôi vô nằm bệnh viện. Bệnh viện rồi tôi cáo bệnh tôi vui luôn, tôi trở về thì như vậy tôi thấy trước cha mẹ đạo Cao Đài mình cũng theo, nhưng mà khi đi vô đó thì mình không có thích, mình không có chịu làm. Thì về là ở nhà thời gian khi tôi lên chùa Phật Quang Văn Giang cách đó 3-4 cây số nên tôi học tu. Nên học tu thì sao vô chùa thấy thích quá, cái gì cũng thích, tại nguyện như vậy sinh già bà già ra đi xuất gia. Thì lúc đó ông già bà già sợ đi lính, nếu ở nhà chắc phải đi lính, cho nên cho đi vô cái đường tu luôn. Từ đó tới giờ thì như vậy cũng thấy rằng cái duyên của mình có sẵn, tuy ở trong cái hoàn cảnh khác là mình không có phải miệng, rồi một cái gì khi gặp được cái duyên hợp cho mình toàn thuận, bởi vì có lão Cao Đài ông già mà già theo mà mình cũng có theo, rồi giờ vô chùa cho mình thích mình theo, vô chùa thích gia là giờ khi ông già là già lên tôi đi luôn. Thì vậy tôi chuyển từ đạo Cao Đài, bản thân tôi là ông già bây giờ chuyển thôi. Như vậy thì mới thấy là cái bản nguyện của mình có được thở nào bây giờ ra đời thật cái duyên chưa được thuận hay chưa được xuất hiện, tới khi nào cái duyên thuận cái đó nó xuất hiện thì mình phát triển được. Như vậy thì cũng thấy rằng mỗi người ở trong đời này đều có cái duyên trước, mà duyên trước mình có mà không có đủ điều kiện để phát triển thì duyên nếu có điều kiện thì nó phát triển mạnh. Như tôi nếu mà tiến lên đạt cao đài là thì tôi vẫn làm được. À, cái duyên vừa chùa thì thích quá, tôi rất học lắm tôi. Bây giờ thì giáo hóa được, nó phải có duyên, nó có chẳng đâu phải nào. Giờ mình gặp cái mình thấy thích mình làm, mình làm mình được thành công. Làm khác mình không thích và kiếm bắt buộc mình, cái đó mình cũng không là làm được. Để vậy nên là tất cả tâm chúng ai tới đây tu thì dĩ nhiên đã có cái duyên trước rồi, nên là mới tìm tới cái Phật pháp. Mình tìm tới Phật pháp rồi thì ráng cố gắng tu, chứ đừng có lôi thôi tu học cho nó đàng hoàng. Thì tôi với chú nghĩ ở bên đạo Cao Đà thì tôi nhảy qua bên đạo Phật. Khi vô đạo Phật rồi thì gặp cái duyên tốt, nên thầy tôi là thượng học ở Huế 10 năm về để mở trường ở tại Phật Quan. Thế vô cái bắt đầu học, học một hơi 10 năm ra cái lệnh bắt đầu giảng tới bây giờ. Thì như vậy là mình có cái duyên, khi gặp được cái duyên đó thì mình cố gắng mình thực hiện thì nó có kết quả tốt. Mình có không gặp cái duyên hay là nghịch cái duyên thì mình cũng có kết quả, tu nó có gì tới đâu hết. Vì vậy nên mấy vấn đề mình có duyên tu được rồi thì mình cần mẫn tu, cần mẫn học, mà sau này sẽ có lòng bộ lạc thì sẽ được thành người. Chứ còn lơ là quá thì cái duyên cũ của mình nó giúp nó nguội lạnh, rốt cuộc rồi không có lợi ích gì cho đời mình bao nhiêu mà cũng không lợi ích cho ai. Mình biết cái duyên cũ mình có, mình cố gắng mình nỗ lực tu thì sau này sẽ có những cái lợi cho mình, lợi cho mình nhiều. Nhất là học vô tư thì có học, đây có học không? Họ được học cho đàng hoàng, học cho nó thông suốt rồi thì mình vừa tu vừa học. Thì cái tu học đó là sau mình mới có thể mình hướng dẫn chỉ dạy cho người khác, tự lợi lợi tha được. Chứ mình tu mình không học rồi mới dạy ai dạy được. Nhưng cái học phải cần mẫn, chuyên môn, chuyên tâm học, vừa tu vừa học. Rồi mai kia nó làm lợi ích cho người, lợi ích cho mình. Có vậy thì mới xứng đáng là cái người xuất gia. Chứ còn vô rồi học cũng lường trình, tu lường trình, rốt cuộc rồi ổn một đời, không có đâu hết. Cho nên làm cái gì mình cố gắng, mình nỗ lực thì có thành công. Còn nếu mà lường trình không đi tới đâu, ổn một đời, không có kiếm, mà cũng không có lợi cho ai. Đó là tôi nhắc cho các bạn cố gắng, đừng tự, đừng có cái bệnh tự mãn. Tức là như là được rồi, đủ rồi, như là tu hoài hết hết chẳng hạn. Hoặc là đừng có tự khi mình không có khả năng này kia, rồi cũng cố gắng. Ai cũng có cái sức tốt, cố gắng thì nó thành công, rồi lôi thôi thì nó không có kiếm được. Đó là cái sự thật mà trong đời tôi đã làm. Tôi hồi xưa không có chuyện nho, không có chuyện trang. Tại vô chùa không mấy tuổi, mà cấm nợ học, tôi cũng được. Là khi tập kinh sở sách rồi xem thì giải lại cũng được. Học phải 10 năm. Giờ tôi được cái tốt là do gặp trường học, từ sơ đẳng, từ trung đẳng, từ cao đẳng, 10 năm ra ra trường học một mạch. Mấy chú ở đây có học không? À, học có thi không? Không thi. Nhiều khi không thi cũng hơi lơ là một tí ha. Bởi vì ở đây tính cách là nặng về cái tu. Tu học hai cái in nhau. Còn ở trường thì nặng về học. Tu thì rất ít thôi. Em chỉ ngày đêm nay là cũng tu thôi. Còn mình ở đây mình tu nhiều nên cái học nó cũng vừa phải. Nhưng mình phải có tu thì phải có học. Tu học hai cái nó cân hơn thì sau này mình làm được nhiều nhiều. Chứ còn tu mà sao đem cuốn kinh lại nhà thì giảm giảm nóng thì người ta đâu có tin. Mình phải hiểu không sướng kinh địa để sau này làm lợi ích cho nhiều người được. Tâm tay có ai giải chữ nén? Thì mình chỉ này chỉ quản kia.
Thầy làm sao?
Thầy
chủ trì làm sao?
Chủ trì phải là thầy phải chủ trì mà. Thì mình vừa giải chữ nén cũng đã vừa thông kinh đọc được lại. Nắm cho vững được cái ý kinh, làm sao này giảng giải lại vấn đề họ nghe họ hiểu để mình tới chuyện tu để có lợi hơn. Cái tầm đừng có tự mãn, mình có chữ Hán mình đọc rất rốt hết từ lơ mơ là không được. Vừa hiểu đọc được kinh, vừa hiểu được lý, hai cái hợp lại. Vì đây là chuẩn bị xuất gia hay là mới thật sự?
Chuẩn bị xuất gia hết rồi.
Chuẩn bị xuất gia hết rồi hả? Chắc phải bao nhiêu người?
18.
Mà chuẩn bị xuất gia rồi có hôm nay có học chữ nhắn này chút chút không?
Mình thấy có mấy người trẻ học như thế
này. Ừ, từ lớp thì có học.
Không biết. Người trẻ học không thấy cái gì lắm.
Chị thấy mình
nếu mình bảy rồi, mình nói chuyện với nhau.
Ừ. Ừ. Ta thật trẻ thì cũng